又洒尊贵，祝俺们可看着他。
Thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 17, truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, trong khi mọi người đang ở trong lưu phủ chuẩn bị dự lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Chiến Phong, thì Lâm Bình Chi hóa trang thành một người gù để tìm cách cứu song thân bị Phái Thanh Thành cầm giữ, lại bị Dư Thương Hải, trưởng môn Phái Thanh Thành, nghi là người đã hạ nhục các đệ tử của ông. Khi họ Dư toan ra tay trừng trị Lâm Bình Chi, thì người gù lừng danh Mộc Cao Phong xuất hiện binh vực họ Lâm. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Lâm Bình Chi chuyển đổi ý nghĩ rất nhanh. Chẳng nghĩ, trong những ngày vừa qua, Phúc Oai Tiêu Cục bị Phái Thanh Thành ức hiếp quá rồi, phải chịu biết bao sỉ nhục. Trong đầu chàng chồng chất rất nhiều chuyện ưu tư. Chàng nghĩ thầm:
bác đại trưởng phu, việc nhỏ không nhịn được thì sẽ làm việc lớn, để ngày sau có thể mở mày mở mặt. Thế hôm nay phải chịu một chút nhục nhã cũng chẳng sao.
Chàng lập tức quay người lại, quỳ gối hướng người vào Cao Phong, liên tiếp dập đầu lại và nói:
ra ra lão Dư Sơn Hải này lạm sát người vô tội, cướp đoạt tài vật, trong mỗi lần ai ai cũng muốn giết lão. Xin ra ra chủ trì cấp đạo, vì đại nghĩa giang hồ mà trừ mối đại họa này.
Một Cao Phong và Dư Thương Hải không ngờ chàng làm vậy, việc ấy vượt quá sự dự định của cả hai lão. Đã thiên nhiên lưng gù này vừa rồi bị Dư Thương Hải nắm chặt cổ tay, dùng nội lực cưỡng bức nhưng vẫn cứng cỏi bất khuất. Có thể thấy rằng chàng là người rất có khí phách. Nào ngờ chích chỗ lưng người như thế này, chàng lại giật đầu van xin. Quần hào đều tưởng gã thanh niên lưng gù này là cháu của Mộc Cao Phong. Nếu không phải là con cháu thân thích thì cũng là đồ tôn biệt tôn. Chỉ có Mộc Cao Phong mới biết gã thanh niên này với mình tuyệt nhiên không có chút quan hệ gì. Còn Dư Thương Hải tuy đã khám phá ra được phần nào chỗ sơ hở, nhưng không đoán được mối quan hệ thật giữa hai người. Lão chỉ biết Lâm Bình Chi kêu Mộc Cao Phong bảo ra ra là rất miễn cưỡng, chắc vì chàng tham sống sợ chết nhưng mà phải kêu như vậy. Mộc Cao Phong cười ha hả rồi nói:
Thảo tôn nhì, thừa tôn nhì, thế nào, chúng ta chơi thử một cuộc được chẳng thế?
Miệng lão tán tục Lâm Bình Chi mà mặt lại hướng về phía Dư Thương Hải. Mấy chữ hảo tôn nhi, thừa tôn nhi dường như là để gọi chọc quê Dư Thương Hải. Dư Thương Hải phẫn nộ vô cùng, nhưng lão biết cuộc chiến hôm nay không những liên hệ đến sự sinh tồn, tử vong của mình, mà còn liên quan lớn đến sự hư suy, vinh nhục của Phái Thanh Thành nữa. Lão lập tức ngấm ngầm định thần chuẩn bị, cười khẩy nói:
Mộc tiên sinh, cõi muốn phô trương huyền quang, công phu tuyệt thế trước mặt các vị bằng hữu, khiến cho chúng ta mở rộng thêm tầm mắt, thì bần đạo sẽ được liều mạng để bồi tiếp người quân tử.
Vừa rồi hai cái vũ của Mộc Cao Phong đã khiến lão bị chấn động cánh tay. Dư Thương Hải biết nội công của lão gù rất thâm hậu, nội lực của lão 10 phần bá đạo. Bây giờ lão trực diện lấy nhau, nhất định sẽ mạnh như sấm sét, như rời non lấp biển. Lão nghĩ thầm:
từ trước đến nay ta nghe nói lão gù này 10 phần tự phụ, nhất thời lão không thắng nổi ta, tất sẽ đi đến chỗ tâm thần phù động, sẽ vận chân khí tháo bạc để tấn công. Trong 100 chiêu đầu ta chỉ nên thủ chứ không nên công, giữ cứ thế không phần thắng bại. Đợi đến 100 chiêu sau ta sẽ có cách tìm chỗ sơ hở của lão để thủ thắng.
Ngược lại, Mộc Cô Phong thấy thân hình lão đạo nhân thấp lùn này giống như một hài đồng, lấy tay nhấc lên chỉ sợ chưa được 80 cân. Nhưng lão đứng thủ thế vững vàng tự tin, có cái phong độ của một tôn sư đại phái, hiển nhiên nội công rất thâm hậu. Lão nghĩ bụng,
lão tiểu đạo sĩ này quả nhiên có một chút tà môn, nhưng mà phái Thanh Thành đời nào cũng có danh thủ, lão Mũi Châu để làm trưởng môn quyết không phải là hạng tầm thường. Lão gù ta hôm nay nếu không thể lật thuyền trong gọi là được, thì thanh danh một đời sẽ trôi theo dòng nước mất thôi.
Lão đăm đăm nhìn Dư Thương Hải, nhất thời chưa dám mạo muội xuất chiêu. Hồi thứ 18, tiểu cô nương nhục mạ đạo sĩ lùn. Giữa lúc Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải đang thủ thế chờ cơ hội xuất chiêu, bỗng nghe tiếng kêu la. Hai người từ phía sau vọt ra, nghe đến phịch một cái, rơi xuống nằm sấp dưới đất, không nhúc nhích. Hai người này mặc trường bào màu xanh, chỗ mông đít còn in dấu chân đá. Bỗng nghe giọng nói trong trẻo của một cô gái nhỏ tuổi nói,
à, đây là bản lĩnh dĩ nhà của phái Thanh Thành, kêu bằng thí cổ hướng hậu bình xa lạc nhạn thức.
Dư Thương Hải cả giận, vội quay người lại, không kịp nhìn xem rõ là ai nói, bèn nhảy vọt về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một tiểu cô nương mặc áo màu xanh lục, đứng bên bức mảnh sáo. Lão đưa tay nắm chặt cổ tay của cô. Cô kêu to hai tiếng má ơi, rồi khóc òa lên. Dư Thương Hải giật mình sợ hãi. Lão tưởng cô ta nói ra những lời vũ nhục. Trong lúc tức giận như điên, không kịp suy nghĩ, liền nhận định hai tên đệ tử phái Thanh Thành bị đá, nhất định là có liên quan đến cô. Lão sử dụng luồng lực đạo rất mạnh nắm chặt tay cô. Khi nghe cô khóc la lên, mới hiểu ra người này chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương. Lão xử sự với cô nặng tay như vậy, thì trước mặt anh hùng thiên hạ đã tự mình làm tổn thất thân phận trưởng môn của phái Thanh Thành rồi. Lão vội vàng buông tay cô ra. Nào ngờ tiểu cô nương càng khóc to hơn. Cô vừa khóc vừa la,
lão làm gãy xương ta rồi, má ơi, Hải Nhi bị gãy tay rồi, đau quá, đau quá.
Trưởng môn phái Thanh Thành đã kinh qua trăm trận đánh, ứng phó với vô vàn phong ba bão táp, nhưng bây giờ lại vô cùng bối rối trước một tình huống xưa nay chưa bao giờ xảy ra. Hàng trăm ngàn con mắt đang đăm đăm nhìn vào mặt lão, lộ vẻ trách móc khinh bỉ. Bất giác mặt lão đỏ lên, chân tay luống cuống. Lão dỗ dành cô bé,
đừng khóc, đừng khóc nữa, không có gãy tay đâu, không có gãy tay đâu, đừng khóc.
Tiểu cô nương vừa khóc vừa nói,
gãy rồi đây nè, anh hiếp người ta, người lớn mà anh hiếp con nít, đẹp mặt chưa, đau quá, đau.
Mọi người thấy tiểu cô nương này chừng 13-14 tuổi, mặc áo màu lục, da trắng nõn nà như tuyết, gương mặt chất son thanh tú, trông rất dễ thương, nên ai cũng có ý thương mến. Có mấy người thô lỗ,
trói cái lão Mũi Châu đó lại, đánh chết cái lão lùn béo đó đi.
Dư Thương Hải cuống quýt lên, biết mình đã phạm một lỗi lầm cho mọi người tức giận, nên không dám mở miệng chửi lại. Lão khẽ nói,
Trời mội, đừng khóc nữa, cho ta xin lỗi, cho ta xem cánh tay trời mội có bị thương hay không nào.
Lão nói xong liền đánh tay của áo của cô bé lên. Cô bé không chịu, la lớn,
không, đừng đụng đến ta, mama, lão đạo sĩ thất lùn này đánh gãy cánh tay của Hải Nhi rồi.
Dư Thương Hải đang lúc không biết phải làm sao, thì trong đám đông một gã hán tử áo xanh chạy ra. Người đó chính là Phương Nhân Chí, con người cơ trí nhất của phái Thanh Thành. Gã nhìn cô bé rồi nói,
tiểu cô nương thiệt giả đò hay thiệt á, tay của sư phụ ta không có động tới tay áo của cô thì làm sao mà có thể quấn gãi tay cô được hả?
Tiểu cô nương la lên,
mama, lại có người nữa, tôi đánh Hải Nhi kìa.
Định giật sư thái đứng bên thấy vậy cả giận, bước đến giơ tay tát vào mặt Phương Nhân Chí một cái bốp rồi quát,
người lớn ăn hiếp con nít,
mà không biết nhục hay sao?
Phương Nhân Chí giơ cánh tay muốn gạt, nhưng tay phải của Định Dập rất nhanh nắm được tay của gã, rồi tay trái bẻ chặt cổ tay vào cánh tay. Lão Ni chỉ cần vận sức thêm một chút nữa, thì xương tay của Phương Nhân Chí sẽ bị gãy ra từng đoạn. Dư Thương Hải phóng ngón tay vào sau lưng Định Giật, định điểm huyệt. Định Giật đành phải buông Phương Nhân Chí, xoay tay lại xuất trưởng chống đỡ. Dư Thương Hải không muốn đánh nhau với Lão Ni bèn nói:
"Tại hạ xin lỗi."
Rồi lão nhảy lùi lại hai bước. Định Giật cầm tay tiểu cô nương ôn hòa nói:
"Hảo hai tử, hai tử đâu ở đâu? Để ta xem, rồi ta trị thương cho."
Lão Ni sờ nắm cánh tay của tiểu cô nương, thấy không bị gãy cũng yên tâm. Lão Ni vén tay áo của cô bé lên, thì thấy trên cánh tay trắng nõn nà như tuyết, còn in rõ bốn dấu ngón tay xanh lè. Định Giật cả giận, nhìn Phương Nhân Chí quát:
"Tiểu tử nói láo, sư phụ của ngươi không đụng đến cái tay của cô bé, thì dấu ngón tay này là do ai nắm vào đây?"
Tiểu cô nương nói:
"Ồ, là cái rùa đen nắm, cái con rùa đen nó nắm đó."
Cô vừa nói, vừa chỉ vào sau lưng Dư Thương Hải. Bỗng nhiên, mọi người cười rầm cả lên. Có người cười đến nỗi nước trà trong miệng văng ra tung tóe. Có người cười bỏ lăn bỏ lộn. Trong đại sảnh chỗ nào cũng có tiếng cười dần dần. Dư Thương Hải không biết mọi người cười cái gì. Bụng nghĩ, tiểu cô nương này chửi mình là con rùa đen, nhưng chẳng qua là hải tử bị đau đớn nên tiện miệng thốt ra, có gì đáng cười đâu. Nhưng lão thấy ai cũng nhìn mình và cười thì luống cuống cả lên, xấu hổ vô cùng. Phương Nhân Chí nhảy ra, chạy đến sau lưng Dư Thương Hải, lấy ra một mảnh giấy từ trên áo của lão rồi vo tròn lại. Dư Thương Hải tiếp lấy mở ra xem, thấy mảnh giấy vẽ một con rùa đen to, chắc là do cô bé đã dán ở sau lưng mình. Dư Thương Hải tức giận nghĩ bụng:
"Con rùa đen này nó được vẽ từ trước rồi, nhưng người khác quyết không thể dán vào lưng mình được. Nhất định là con bé khóc la to mồm này, nên lúc tập bối rối liền dán lên. Như vậy hẳn là trong bóng tối, phải có người lớn chỉ dẫn cho nó rồi."
Lão đưa mắt nhìn Lưu Chính Phong một cái rồi nghĩ bụng:
"Con bé này chính là người của Lưu gia đây. Thì ra Lưu Chính Phong ngấm ngầm giở trò ma với ta đây."
Lưu Chính Phong bị lão liếc nhìn như vậy, lập tức hiểu ra ngay, biết lão có ý nghi ngờ mình. Lão liền tiến lên một bước, nhìn cô bé hỏi:
"Tiểu muội muội, tiểu muội muội là hài tử của nhà ai? Già già và má của tiểu muội là ai?"
Lão hỏi hai câu này, một là biểu thị lời thanh minh với Dư Thương Hải, hai là chính lão cũng hoài nghi, không biết tiểu cô nương này là do người nào dẫn tới. Tiểu cô nương đáp:
"Ra ra má má của tiểu nữ đi có việc rồi, bảo tiểu nữ ngồi ở đây cho ngoan, đừng có đi lung tung, rồi nói chút xíu nữa sẽ được coi hí kịch, sẽ có hai người bay đi nằm im không nhúc nhích. Đó là bản lĩnh giữ nhà của phái Thanh Thành, gọi cái gì là thí cổ hướng hậu bình xa lạc nhạn thức. Thật đó, coi hí kịch hay ghê."
Cô nói xong liền vỗ tay, những giọt nước mắt long lanh trên má cô vẫn còn nguyên, chưa kịp lau đi thì bây giờ cô lại cười lên giòn giã. Mọi người thấy vậy đều mừng thầm, biết rằng đó là lời xỉa sói phái Thanh Thành. Trước mắt hai tên đệ tử của phái Thanh Thành vẫn còn nằm bất động, đít chỏng lên trời, mông đít vẫn còn in rõ vết chân, là nỗi xấu hổ lớn nhất của phái Thanh Thành. Dư Thanh Hải giơ tay vỗ lên người đệ tử, mới biết cả hai đều bị điểm huyệt đạo, cũng như Thân Nhân Tuấn và Cát Nhân Thông. Nếu lão vận nội lực giải hai huyệt đạo, thì nhất thời bị tiêu hao công lực. Không những Bộc Cao Phong đang đứng bên cạnh nhìn gườm gườm như con cọp đang rình mồi, mà sẽ còn có kẻ khác ngấm ngầm tìm cách đối đầu với lão nữa. Lúc này, lão không thể giải huyệt đạo cho đệ tử để khỏi hao tổn nội công. Lão nói khẽ với Phương Nhân Chí:
"Khiêng chúng đi đi."
Phương Nhân Chí vẫy tay cho các đồng môn. Mấy tên đệ tử Thanh Thành chạy đến khiêng hai đồng môn ra khỏi sảnh. Tiểu cô nương bỗng nhiên la lên:
"À, coi kìa, người của phái Thanh Thành thật là đông quá. Một người bình xa lạc nhạn, thì có hai người khiêng, hai người bình gia lạc nhà thì có bốn người khiêng.
Dư Tân Hải sắc mặt xanh lè, nhìn tiểu cô nương hỏi.
Ra ra của cô bé họ gì? Nghĩ câu nói vừa rồi, phải chăng là ra ra cô bé dạy cho hả?
Lão nghĩ, hai câu nói của cô bé này rất là châm chọc. Nếu không phải người lớn dạy cho, thì cô bé nhỏ tuổi như thế, quyết không nói như vậy. Lão lại nghĩ.
Cái gì là thí cỏ hứng học, mình xa lạ nhạc thực. Chính là do cái thằng nhóc bị vợ lệnh hồ sung đặt ra. Chắc có lẽ là phải Hoa Sơn không biết được việc lệnh hồ sung bị là nhân kiệt giết, cho nên tìm cách đả thương người cũng phải thành thành cả. Người dân huyện này võ công rất cao cường. Chẳng lẽ trưởng môn nhắc bất quản đang lấm lầm giờ trò ma quỷ.
Lão nghĩ đến việc nhà bất quần ngấm ngầm ám hại mình. Người này không những võ công rất thâm hậu, mà còn liên minh với ngũ nhạc kiếm phái. Nếu hôm nay cùng đồng thủ với lão, nhất định phải thành thành, sẽ thất bại ê chề. Nghĩ tới đó, thần sắc lão biến đổi thấy rõ. Trả lời câu hỏi của lão, tiểu cô nương cười nói.
Một lần hai là hai, hai lần hai là bốn, hai lần ba là sáu, hai lần bốn là tám, hai lần năm là mười.
Cô đọc thuộc lòng bài cửu chương từ 1 đến 9. Dư Thương Hải hỏi.
Ta hỏi tiểu cô nương đó.
Giọng lão rất nghiêm khắc. Tiểu cô nương há miệng khóc òa, rồi úp mặt vào lòng linh vật thư thái. Linh giật vỗ nhẹ nhàng vào lưng an ủi cô bé.
Đừng sợ con. Hảo hài tử, đừng có sợ.
Nói xong, lão đi quay qua nhìn Dư Thương Hải nói.
Các bà làm bộ hung tợn như vậy, để hù dọa con nít hay sao?
Dư Thương Hải hứa lên một tiếng nghĩ bụng.
Ngũ nhạc kiếm phái, hôm nay có thể đục độ với phải thanh thản ta, cho nên ta phải thận trọng.
Tiểu cô nương từ trong làm định giật, thò đầu ra nói.
Lão Sư Thái, hai lần hai là bốn. Hai người phát kinh thành thiết cổ hướng hợp bình xa lạc nhạn, có bốn người khiêng, hai lần ba là sáu, ba người thiết cổ hướng hợp bình xa lạc nhạn, thì được sáu người khiêng, hai lần bốn là tám.
Cô bé không nói nữa, cười lên khách khách. Mọi người thấy tiểu cô nương này, động một tí là khóc, sau khi khóc lại cười bỗng khóc là chuyện thường ngày của những đứa trẻ 7-8 tuổi. Còn tiểu cô nương này xem vóc dáng cũng đã 13-14 tuổi, thân hình rất cao. Huống hồ mỗi câu nói của cô bé đều nhằm xìa xói Dư Thương Hải, rõ ràng không phải như lời ngây thơ của trẻ con. Nhất định trong bóng tối, còn có người lớn xui khiến, giật dây, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Dư Thương Hải nói to,
đại triệu phu, hãy hành động cho quang minh lỗi lạc. Vị bằng hữu nào có điều xích mích với bản đạo, xin cứ hiện thân đi, chứ đừng có lén lút giấu đầu lòi đuôi. Dạy con nít nói những lời vô vị như vậy, đâu phải phong độ bậc anh hùng nào ấy.
Lão thì thấp lùn, nhưng lời nói phát ra từ huyệt đan điền, trung khí tràn đầy, thanh âm hùng tráng, lọt vào tai nghe oang oang. Quan nào nghe lão nói như vậy, bỗng nhiên đau lòng kính trọng, chứ không còn lộ vẻ khinh khi như trước nữa. Lão nói xong, đã sẽ im lặng, không có tiếng người đáp trả. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên tiểu cô nương nói.
Thưa lão sư thái, lão đã hỏi anh hùng hảo hán ở môn phái nào vậy? Phái Thanh Thành của lão không phải là anh hùng hảo hán nữa.
Định giật là nhân vật tiền bối của phái Hàng Sơn. Tuy đối phái Thanh Thành có phần bất mãn, nhưng không thể công nhiên phỉ báng cả môn phái. Liền trả lời mập mờ.
Thì phái Thanh Thành đời trước có rất nhiều anh hùng hảo hán.
Tiểu cô nương lại hỏi.
Thế còn ngày nay thì sao? Họ có còn anh hùng hảo hán nào không?
Định giật trẻ môi, nhìn Dư Thương Hải rồi nói.
Cái đó, ngươi hãy hỏi Dư Quân Chủ đây.
Cô gái quay lại hỏi Dư Thương Hải.
Dư Quân Chủ, cầm kiếm giết một người, khi người đó đã bị trọng thương, có phải là anh hùng hảo hán hay không?
Thank you. Nghi Lâm nghe cô bé hỏi thì chấn động cả lòng. Bản tính cô hiền hòa, lại kính trọng người trên, vì dù sao Du Thăng Hải cũng là bậc tiền bối nên không tiện hỏi. Bây giờ tiểu cô nương này lại thay cô nói ra những lời ẩn nấp trong lòng, cô không kìm được nỗi đau đớn ngậm ngùi, nước mắt tuôn rơi thành giọt. Du Thăng Hải trầm giọng hỏi khẽ:
"Ai đã dạy tiểu cô nương câu hỏi này hả?"
Tiểu cô nương đáp:
"Có một người tên là Nhân Kiệt phái Thanh Thành, có phải là đệ tử của đạo trưởng không? Hắn thấy người ta bị trọng thương, mà người ta lại là người tốt, chẳng những đã không cứu người ta, mà ngược lại còn đâm cho người ta một kiếm. Đạo trưởng nói xem, La Nhân Kiệt có phải là anh hùng hảo hán không? Đây không phải là bản lĩnh hiệp đạo của phái Thanh Thành mà đạo trưởng đã dạy cho hắn ư?"
Những câu hỏi này do chính miệng cô bé nói ra, nhưng cô nói một cách lanh lẹ, có ý bức ép dồn người vào thế bí. Du Thương Hải không còn biết phải trả lời như thế nào, bèn la lớn:
"Rốt cuộc là ai đã chỉ bảo ngươi hỏi ta? Phụ thân của ngươi là người phái Hoa Sơn phải không?"
Tiểu cô nương quay qua định giật hỏi:
"Lão sư thoát à? Lão đó hù dọa ăn hiếp tiểu nữ, lão đó có phải là bậc đại trưởng phu Quang Minh Lỗi Lạc không?"
Định giật thở dài đáp:
"Ta không thể trả lời câu này được."
Mọi người càng nghe càng lấy làm kỳ. Những lời nói trước đây của tiểu cô nương có lẽ do người lớn đã dạy cho, nhưng những câu hỏi vừa rồi rõ ràng là cô nắm bắt lời nói của Dư Tân Hải mà vặn lại, có ý châm chích mười phần cay độc. Hiển nhiên là cô đã tùy cơ ứng biến. Họ không ngờ cô còn nhỏ tuổi mà miệng lưỡi đã sắc bén lợi hại đến như vậy. Nghi Lâm nước mắt giàn giụa, cô nhìn cái dáng thon thả của tiểu cô nương từ phía sau lưng, bèn nhớ lại:
"Hình như ta đã gặp cứu mùi mùi này ở đâu đây?"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, chợt nhớ ra:
"Đúng rồi, bữa qua trên hồi nhà lâu cô bé này cũng có mặt ở đó."
Những hình ảnh ngày hôm qua lần lượt hiện ra trong đầu Nghi Lâm. Sáng sớm hôm qua cô bị Điền Bắc Quán bức bách lên tiểu lâu, thì tiểu lâu đã có 7-8 cái bàn đầy khách ngồi uống rượu. Sau đó có hai người phái Thái Sơn khiêu chiến, rồi Điền Bắc Quang đâm chết một người. Các tiểu khách sợ hãi bỏ chạy tán loạn, Từ Bảo cũng không dám lên rót rượu. Nhưng ở trong góc tiểu lâu có một cái bàn nhỏ ngồi nhìn ra đường, một hòa thượng thân người cao to ngồi đó, lại có hai người ngồi bên cạnh một cái bàn nhỏ khác. Cho đến lúc Lãnh Hổ Sung bị giết, có ôm thi thể của Lãnh Hổ Đại Ca xuống lầu, lão hòa thượng và hai người đó vẫn chưa rời khỏi bàn. Lúc đó lòng cô bàng hoàng kinh sợ vô cùng, mọi chuyện cứ dồn dập đến, còn lòng dạ nào để lưu tâm đến lão hòa thượng cao to và hai người kia nữa. Bây giờ thấy hình ảnh sau lưng của cô bé cũng giống như hình bóng của lưu lại trong trí cô, thì cô mới nhớ rõ rằng ngày hôm qua một trong hai người ngồi ở cái bàn nhỏ chính là tiểu cô nương này. Cô bé ngồi quay lưng về hướng cô, nên cô chỉ nhớ được hình bóng sau lưng của cô bé. Ngày hôm qua cô bé mặc áo màu vàng lạc, bây giờ cô lại mặc áo màu lục. Nếu như lúc này cô bé không quay lưng lại thì Nghi Lâm đã không thể nhớ ra. Nhưng còn người kia nữa là ai? Cô chỉ nhớ chắc chắn đó là một nam tử. Còn nam tử ấy già hay trẻ, ăn mặc thế nào thì cô không nhớ rõ. Cô còn nhớ được lúc lão đại hòa thượng bưng bát rượu lên uống, Điền Bắc Quang lệnh hột lễ ca phỉnh gạt phải chấp nhận thất bại, lão đại hòa thượng đã cười ha hả. Lúc đó tiểu cô nương này cũng cười theo, tiếng cười của cô ta rất giòn giã. Bên tai cô hy vọng lên tiếng: "Đúng là cô ta, chính là cô ta." Lão đại hòa thượng là ai? Tại sao hòa thượng cũng uống rượu? Toàn bộ tâm thần của Nghi Lâm đều chìm ngập vào trong tình cảnh ngày hôm qua. Trước mặt cô dường như lại xuất hiện nét mặt tươi cười của Lệnh Hồ Sung. Lúc đại ca sắp chết đã lừa La Nhân Kiệt đến gần, giơ kiếm đâm vào bụng dưới của địch nhân. Cô ôm thi thể của Lệnh Hồ Sung loạn choạng đi xuống lầu, lòng vô cùng hoang mang, không biết mình đang ở nơi nào. Cô lững thững đi ra khỏi thành Hành Dương, rồi loạn choạng đi trên đường. Cô cảm thấy thi thể Lệnh Hồ Sung đang ôm trong tay từ từ lạnh dần. Cô không cảm thấy nặng chút nào, cũng không đau lòng, lại càng không biết phải ôm cái thi thể này đến phương nào nữa. Khi cô đến bên một đầm sen, trong hoa sen nở tươi thắm, ngực cô như bị ai đánh một chùy. Cô không chịu đựng được nữa, cả cô và thi thể Lệnh Hồ Sung cùng nhào xuống. rồi cô ngất đi. Đến khi cô tỉnh dậy, thấy mặt trời sáng tỏa, cô vội choàng tay ôm thi thể Lệnh Hồ Sung, thì chẳng thấy đâu cả. Cô sợ hãi vùng dậy, thấy mình vẫn ở bên cạnh đầm sen, hoa sen vẫn tươi thắp ngọt ngào, nhưng thi thể của Lệnh Hồ Sung lại biến mất đâu rồi. Cô vô cùng kinh hoàng, chạy một vòng quanh đầm sen. Thi thể đại ca ở đâu? Cô không tìm thấy chút dấu vết gì. Cô cúi xuống nhìn những vệt máu còn lấm tấm trên áo mình, rõ ràng biết mình không phải đang nằm mơ. Suýt nữa cô lại ngất đi. Nhưng cô định thần lại, tìm kiếm bốn phía thêm một lần nữa, cái thi thể như sống lại mà bay đi mất tiêu rồi. Thấy nước trong đầm sen rất cạn, cô liền bước xuống mò tìm, cũng chẳng thấy tăm tích gì. Cô đành thất thểu đến thành Hành Sơn, hỏi đường đến Lưu Phủ để tìm sư phụ. Lòng cô lúc nào cũng canh cánh tự nghĩ.
Thi thể Lệnh Hồ đại ca ở đâu? Có người qua đường đã đem đi chôn cất rồi, hay đã bị giả thú tha mất rồi?
Cô nghĩ đến Lệnh Hồ đại ca đã bị cứu cô mà không màng đến tính mạng, vậy mà ngay cả thi thể của Lệnh Hồ đại ca cô cũng không chăm sóc chu toàn. Nếu thực sự bị giả thú tha mất thì chính cô không muốn sống nữa. Còn lúc tìm được thi thể của Lệnh Hồ Sung còn nguyên vẹn thì cô cũng không muốn sống nữa. Bỗng nhiên từ trung tận đáy lòng cô ẩn hiện một ý niệm, mà ý niệm cô không hề dám nghĩ tới. Thế nhưng ý niệm này thoáng vào đầu cô suốt cả ngày. Cô lập tức cố nén nó xuống, nghĩ bụng:
tại sao ta không định tâm được? Tại sao ta lại nghĩ ngớ ngẩn thế này? Thiệt là quá ngớ ngẩn. Không thể nơi nào có chuyện như vậy được.
Nhưng lúc này đầu cô, óc cô lại không đè nén được ý niệm đó nữa. Nó đang trỗi dậy mãnh liệt trong cô.
Lúc ôm thi thể của Lệnh Hồ đại ca trong tay, lòng ta vô cùng bình thản, thậm chí còn cảm thấy vui vui, giống như đang ngồi luyện công, lòng không hề nghĩ ngợi gì cả. Dường như lúc đó ta muốn được ôm thi thể đại ca, để cả đời có được một người mà người đó không tùy tiện đi lại trên chốn giang hồ, vĩnh viễn không rời xa ta. Ta nói gì đi nữa cũng phải tìm cho được thi thể của đại ca về. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Sao có thể không đau thương được chứ, khi thi thể của đại ca đã bị giả thú tha mất đi? Không thể. Ta muốn ôm thi thể của đại ca chạy loạn trên đường, tới bên đầm sen yên tĩnh để ngơi nghỉ. Mà tại sao ta lại ngất đi chứ? Thiệt là đáng tội chết. Thôi, ta không nên nghĩ như vậy. Sư phụ không cho phép, Bồ Tát cũng không tha thứ được. Đây là một ý niệm ma chứ, ta không nên giữ lại trong lòng. Nhưng thi thể của Lệnh Hồ đại ca đâu rồi?
Đầu cô bấn loạn cả lên. Có khi nhìn thấy Lệnh Hồ đại ca nhếch mép cười, nụ cười hồn nhiên, có lúc lại thấy đại ca chửi, tiểu sư muội xui xẻo, với vẻ mặt cau có khó chịu. Lòng cô đau nhói như bị dao cắt. Giọng nói của Dư Thượng Hải lại vang lên:
Đạo Đức Nạc, tiểu cô nương này có phải là người Phái Hoa Sơn các ngươi không?
Đạo Đức Nạc đáp:
Dạ không phải, đệ tử hôm nay mới gặp tiểu muội muội này lần đầu ạ, cô không phải là người của Tệ Phái.
Dư Thượng Hải nói:
Được, người không thừa nhận được rồi.
Bỗng nhiên lão vung tay, ánh sáng lóa lên, một mũi phi tiêu đã bắn về hướng Nghi Lâm, miệng quát lớn:
Tiểu sư phụ, người xem cái gì đây?
Nghi Lâm còn đang ngẩn ngơ, không ngờ Dư Thượng Hải lại phóng ám khí vào mình. Lão có bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng rất hạnh phúc.
Lão muốn giết ta hả? Lão muốn giết ta thì tốt lắm, ta không muốn sống nữa, lão giết ta càng hay.
Cô không có một chút ý niệm muốn né tránh. Trước mắt cô, ngọn phi tiêu vù bay tới, có mấy người hô toáng cả lên:
Ô, cẩn thận đây, ám khí, ám khí!
Không hiểu tại sao Nghi Lâm lại cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời. Cô thấy sống trên đời đầy dẫy đau khổ, khó mà chịu đựng được sự quạnh quẽ thê lương này. Mũi phi tiêu giết được cô chính là điều mà cô mong muốn. đẩy nhẹ cô bé, phóng người ra chắn trước mặt Nghi Lâm. Đừng tưởng lão Ni già lụ khụ mà chậm chạp, chỉ trong nháy mắt lão Ni phóng người nhanh đến kỳ lạ. Mũi phi tiêu tuy bay chậm nhưng cũng là một loại ám khí, định giật nhảy ra sau nhưng lại đến trước, kịp thời đưa tay ra định chụp lấy. Định giật sư thái đưa tay để đón mũi phi tiêu, nam gờ phi tiêu bay đến cách lão Ni triển khai tắt thì rơi xuống ke một tiếng đã nằm dưới đất. Định giật chụp hụt, vậy là đã bị thua một chiêu trước mặt mọi người. Bất giác khuôn mặt lão Ni đỏ lên nhưng không phản ứng gì. Ngay lúc đó Dư Thương Hải lại giơ tay lên liệt một chiếc vo tròn vào mặt cô bé. Cục giấy này là từ mảnh giấy vẽ con rùa đen vo lại. Định giật nghĩ bụng,
lão mũi trâu này phóng phi tiêu thì ra là hắn muốn dương đông kích tây đánh lừa ta, chứ không phải cố ý đả thương Nghi Lâm.
Cục giấy nhỏ liệm tới thế bay rất nhanh, còn nhanh hơn thế bay của phi tiêu vừa rồi, trong đó hàm chứa nội lực rất lớn. Nếu nó đập trúng vào mặt tiểu cô nương thì cô không phải bị thương. Lúc này Đinh Giật đang đứng bên Nghi Lâm, sự việc xảy ra quá nhanh nên lão Nì không kịp ngăn đỡ, chỉ kêu lên được một chữ ngươi. Bỗng cho cô bé cúi thấp người xuống đất khóc to gọi,
mama mama, người ta lại muốn đánh chết Hải Nhi kìa.
Cô lùi lại rất nhanh, kịp thời né tránh cục giấy. Rõ ràng cô là người có võ công mà lại muốn chọc tức họ Dư. Mọi người đều cảm thấy buồn cười, Dư Thương Hải cũng cảm thấy không nên bức bách cô bé nữa. Bụng lão lại đầy mối hoài nghi không thể giải thích được. Đi giật sư thái thấy Dư Thương Hải lộ vẻ bối rối, lão đi cười thầm cho rằng hôm nay phải thanh thành bị bêu xấu như vậy cũng đủ rồi, không nên đem lại phiền phức đến cho lão nữa. Bèn nói với Nghi Lâm,
Nghi Lâm, cha mẹ của tiểu cô nương này không biết đi đâu, ngươi dẫn cô bé đi tìm, để không có ai chăm nom dễ bị người ta hiếp đáp lắm.
Nghi Lâm đáp,
dạ.
Cô nắm tay cô bé dẫn đi. Cô bé nhìn cô cười rồi cùng đi ra khỏi đại sảnh. Dư Thương Hải cười nhạt một tiếng, biết không thể nào cản được, liền quay qua nhìn Mộc Tào Phong.
Vào ký viện cứu người hào kiệt. Nghi Lâm và cô bé đi ra ngoài bên ngoài sảnh. Nghi Lâm hỏi,
tiếng mùi quý tính cao danh của mùi mùi là gì?
Cô bé cười hi hi nói,
tiếng mùi họ Lệnh Hồ, tên gọi là Sung.
Trái tim Nghi Lâm như muốn nhảy lọt ra ngoài, sắc mặt trầm xuống. Cô nói,
ta hỏi thiệt tiếng mùi mà, tại sao tiếng mùi lại dở như ta?
Cô bé cười nói,
sao lại nói đùa với tỷ tỷ? Lẽ nào trên đời này chỉ có một mình bạn của tỷ tỷ mới có tên là Lệnh Hồ Sung? Tỷ muội đặt tên đó không được hay sao?
Nghi Lâm thở dài, làm đau xót không kiềm được, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô nói,
vị Linh Hồ đại ca này là đại ân nhân đã cứu mạng ta, rốt cuộc đã vì ta mà chết. Ta không đáng là bạn của đại ca.
Cô mới nói đến đây, thứ hai người lưng gù vội vàng từ dãy hành lang và đại sảnh đi qua, đó chính là Tái Bắc Minh Đả Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi. Cô bé cười hi hi rồi nói,
thiên hạ thật có lắm chuyện kỳ cục, đã có một lão lưng gù xấu đến nỗi ai nhìn cũng phải sợ, bây giờ lại thêm một gã lưng gù trẻ nữa.
Nhìn Lâm nghe cô bé cười nhạo người khác lòng rất phiền não, bèn nói,
tiếng mũi mũi tự đi tìm gia gia má má có được không? Ta đau đầu quá, trong người khó chịu quá.
Cô bé cười nói,
đau đầu với khó chịu à, thật là khéo giả bộ. Tiểu muội biết tỷ tỷ nghe tiểu muội mạo xưng tên của Lệnh Hồ Sung nên lòng tỷ tỷ không được vui. Tỷ tỷ à, sư phụ của tỷ tỷ bảo tỷ tỷ đi với tiểu muội, tại sao không quan tâm mà đuổi tiểu muội đi? Nếu tiểu muội bị người ta ăn hiếp, sư phụ của tỷ tỷ sẽ của trách tỷ tỷ cho mà coi.
Nghi Lâm nói,
tiếng mũi
bản lĩnh cao hơn ta nhiều, lại còn nhanh trí, khéo léo. Ngay cả Di Quán Chữ là nhân vật nổi danh khắp thiên hạ, cũng phải e dè Tiểu Muội. Muội muội không ăn hiếp người ta thì thôi chứ, người ta đã cảm ơn trời đất rồi, ai mà dám tới ăn hiếp Tiểu Muội nữa.
Cô bé cười khinh khách, kéo ra Nghi Lâm nói.
Chị thì cứ nói móc Tiểu Muội không à. Vừa rồi, nếu không phải sư phụ của chị tỷ bảo vệ muội muội, thì lão Mũi Châu đã sớm đánh Tiểu Muội rồi. Chị tỷ ơi, muội muội họ Khúc, tên là Phi Yến, gia gia gọi muội là Phi Phi, chị tỷ cũng gọi Tiểu Muội là Phi Phi nha.
Nghi Lâm nghe cô bé nói tập tên họ, lòng mới dịu trở lại. Chị cảm thấy kỳ lạ là tại sao cô bé biết mình đang nhớ đến Lệnh Hồ Sung mà lấy tên của Lệnh Hồ Sung ra làm trò đùa. Cô nghĩ có lẽ lúc trong hoa sảnh cô đã tập cho sư phụ mọi người nghe, thì tiểu cô nương danh mánh này đã núp ở ngoài cửa sổ để lén nghe. Cô nói,
Khúc Tiểu Muội à, chúng ta đi tìm gia gia má má của Tiểu Muội đi. Tiểu Muội thử đoán coi họ đã tới những chỗ nào rồi.
Khúc Phi Yên nói,
Tiểu Muội biết họ ở chỗ nào rồi, thì chị muốn tìm thì tự đi mà tìm, Tiểu Muội cứ đi thôi.
Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi,
tại sao Muội Muội lại không đi?
Khúc Phi Yên đáp,
Tiểu Muội nhỏ tuổi thế này làm sao mà đi được. Nhưng tỷ tỷ thì khác, tỷ tỷ đã quá đau lòng nên sớm đi là phải rồi.
Nghi Lâm run lên nói,
Tiểu Muội nói gia gia má má của Tiểu Muội.
Khúc Phi Yên đáp,
gia gia má má của Tiểu Muội đã sớm bị người ta giết hại rồi, tỷ tỷ muốn đi tìm họ thì đến âm phủ mà tìm.
Nghi Lâm rất khó chịu nói,
gia gia má má của Tiểu Muội đã mất rồi, tại sao có thể đem chuyện đó ra mà đùa giỡn được chứ? Ta không muốn đi với Muội Muội nữa đâu.
Khúc Phi Yên nắm lấy tay trái của Nghi Lâm năn nỉ.
Tỷ tỷ ơi, Tiểu Muội cô cút hết lượng có một mình à, đâu có ai chơi với Tiểu Muội. Tỷ tỷ đi với Tiểu Muội một chút đi.
Nghi Lâm nghe cô bé nói thật đáng thương, bèn nói,
được rồi, tôi đi với Tiểu Muội một chút. Nhưng Tiểu Muội không được ăn nói đùa giỡn một cách vô vị nữa. Ta là người xuất gia, Tiểu Muội gọi ta là tỷ tỷ cũng không đúng luôn.
Khúc Phi Yên cười nói,
mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Có những lời nói tỷ tỷ cho là vô vị, nhưng mà Tiểu Muội rất lấy làm thú vị. Tỷ tỷ lớn tuổi hơn Tiểu Muội, Tiểu Muội gọi là tỷ tỷ, là tỷ tỷ, có gì đâu mà không đúng. Lẽ nào Tiểu Muội gọi tỷ tỷ là muội muội? Nghi Lâm tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng làm như cô nữa có được không?
Nghi Lâm không kìm được sửng sốt, tụt lùi một bước. Khúc Phi Yên buông tay cô già rồi cười nói,
làm đi cô có hay gì đâu, đã không ăn cá ăn tôm, không ăn thịt gà thịt bò thịt vịt thịt dê, suốt đời chỉ biết rau dưa. Tỷ tỷ à, rồi đã ban cho tỷ tỷ nhan sắc mỹ miều mà lại phải cạo cái đầu chọc lóc làm giảm bớt dung nhan đi. Nếu mà tỷ tỷ giữ lại mái tóc dài óng mượt thì nhìn thật là đẹp đó.
Nghi Lâm nghe cô bé nói quá hồn nhiên, cô cười nói,
ta đã gửi mình vô chúng thiền môn, tứ đại giai không thì còn cái chi tới dung mạo bên ngoài xấu đẹp nữa chứ.
Khúc Phi Yên nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt Nghi Lâm một lúc lâu. Lúc này mưa đắp tạnh, mây dần dần tan ra, ánh trăng lờ mờ soi lên mặt cô thành một làn sáng bạc mờ mờ, càng tôn thêm vẻ yêu kiều diễm lệ. Khúc Phi Yên thở dài nói,
tỷ tỷ à, tỷ tỷ thật là đẹp đó. Thảo nào người ta tư tưởng đến tỷ tỷ nhiều như vậy.
Nghi Lâm thẹn đỏ mặt.
Tỷ muội nói gì vậy? Tỷ muội lại giỡn nữa thì ta bỏ đi liền á.
Khúc Phi Yên cười nói,
được rồi, tỷ muội không nói nữa. Tỷ tỷ cho tỷ muội xin một ít thiên hương đoạn tụng giao. Tỷ muội đi cứu một người có được không?
Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi,
ố, tỷ muội đi cứu ai vậy?
Khúc Phi Yên cười nói,
người này rất là quan trọng, nhưng mà bây giờ thì không có thể nói cho tỷ tỷ nghe được đâu.
Nghi Lâm nói,
Tiểu Muội muốn lấy thuốc để cứu người, đáng lý ta nên đưa cho Tiểu Muội, nhưng sư phụ đã có lời nghiêm huấn. Sư phụ nói, thiên hương đoạn tục giao điều chế rất khó, nếu người xấu bị thương thì không nên cứu.
Khúc Phi Yên nhìn Nghi Lâm,
tỷ tỷ, nếu như có người vô lễ dùng những lời khó nghe để thoá mạ sư phụ của tỷ tỷ và phái Hằng Sơn thì đó là người tốt hay là người xấu?
Nghi Lâm đáp,
người nào thoá mạ sư phụ ta và phái Hằng Sơn tất nhiên là người xấu, làm sao có thể coi là tốt được chứ.
Khúc Phi Yên cười nói,
thật là kỳ lạ, có một người nhá, hãy mở miệng ra là nói, gặp đi cô thật là xui xẻo, đánh bạc thất thua, người này đã thoát nạn sư phụ của tỷ tỷ, lại chửi cả tỷ tỷ với phái Hằng Sơn đó. Nếu mà loại cái người xấu đó bị trọng thương thì...
Nhi Lâm không đợi Phi Yên nói hết, mặt biến sắc, quay đầu định bỏ đi. Khúc Phi Yên lạ người, đứng chặn trước mặt cô, giang hai tay ra cản đường, không cho Nhi Lâm đi. Bỗng nhiên, Nhi Lâm nghĩ,
ngày hôm qua, trên hồi nhãn lâu, cô bé này và một người đàn ông đang ngồi ở đó. Cho tới lúc Lệnh Hồ đại ca chết, mình ôm thi thể Lệnh Hồ đại ca chạy xuống tiểu lâu. Hình như cô bé vẫn còn ngồi ở đó, nên tất cả mọi việc cô bé đã nhìn thấy, chứ không phải là nghe lén mình thuộc lại. Không biết cô bé có theo dõi mình hay là không.
Nhi Lâm muốn hỏi Phi Phi một câu, nhưng mặt cô đỏ bừng, nói không thành lời. Khúc Phi Yên nói,
tỷ tỷ, tỷ muội biết, tỷ tỷ muốn hỏi tỷ muội là thi thể của Lệnh Hồ đại ca ở đâu, đúng không?
Nhi Lâm nói,
đúng vậy. Nếu tỷ muội biết, nói cho ta hay liền đi, ta cảm kích vô cùng.
Khúc Phi Yên nói,
tiểu muội không biết, nhưng có một người biết, người này đang bị trọng thương và tính mạng rất nguy hiểm. Nếu tỷ tỷ có thể dùng thiên luân đoạn tụ dao cứu y sống lại, thì y có thể nói cho tỷ tỷ biết thi thể của Lệnh Hồ đại ca hiện đang ở đâu.
Nhi Lâm hỏi,
tiểu muội không biết thiệt sao?
Khúc Phi Yên thề,
thật mà. Nếu Khúc Phi Yên này biết thi thể Lệnh Hồ đại ca ở đâu, thì sáng mai Phi Yên này sẽ chết trong tay Sư Sơn Hải, sẽ bị trường kiếm của lão đâm lên người 17-18 nhát.
Nhi Lâm vội nói,
ta tin rồi, không cần thề nữa, vậy người đó là ai?
Khúc Phi Yên đáp,
người này có cứu được hay không là tùy ở tỷ tỷ và nơi mà chúng ta sẽ đến. Điều muội nói trước là không phải là nơi tử tế gì đâu.
Nhi Lâm vì muốn tìm thi thể Lệnh Hồ Sung, thì dù có phải vượt qua núi đao rừng kiếm, cô cũng không màng, xá chi nơi tử tế hay không tử tế. Nhi Lâm liền gật đầu nói,
được rồi, chúng ta cứ đi tới đó đi.
Hai người đi đến cổng lớn, thì thấy trời đổ mưa, có mấy chục cây dù che mưa để bên cửa. Nhi Lâm và Khúc Phi Yên mỗi người lấy một cây dù, rồi ra khỏi cổng, đi về góc đường hướng đông bắc. Trời đã vào khuya, người đi lại trên đường rất ít. Hai người đi vào trong ngõ hẻm, thì có tiếng chó sủa vang. Nhi Lâm thấy Khúc Phi Yên dẫn mình vào một con hẻm nhỏ hẹp, nhưng lòng cô chỉ nghĩ tới nơi có thi thể Lệnh Hồ Sung, nên dẫn đi đâu cô cũng không hề thắc mắc. Đi một lúc, bóng Khúc Phi Yên lại quẹo vào một căn hẻm rất nhỏ, chỉ thấy trên cửa nhà bên trái treo một cái lồng đèn màu đỏ. Khúc Phi Yên gõ cửa ba cái, có người từ trong viện thò đầu ra xem rồi mới mở cửa. Khúc Phi Yên thì thầm vài câu vào tai người đó, rồi nhét một vật gì vào tay gã. Người đó nói,
dạ, xin mời tiểu thư đi vào đây.
Khúc Phi Yên quay lại vẫy tay, Nhi Lâm theo cô bé đi vào. Người đó thấy Nhi Lâm thì tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Gã đi trước dẫn đường qua một cái sân rộng. Gã phải bước mạnh nhẹ ngang phía đông rồi nói,
dạ, xin mời tiểu thư và sư phụ ngồi ở đây ạ.
Màn cửa vừa vén lên, mùi son phấn dầu thơm sau một mũi nồng nặc. Nhi Lâm đi phía sau, thấy trong phòng đặt một chiếc giường lớn, mền gối trên giường đều thêu bằng gấm năm màu. Đó chính là hàng thêu ở Hồ Nam, nổi tiếng khắp thiên hạ. Trên tấm mền gấm thêu, một đứa uyên ương lượn lờ trong nước, sắc màu rực rỡ, sống động như thật. Từ nhỏ, Nhi Lâm đã xuất gia mà sống ở Bạch Vân Nam, chỉ đắp mền bằng vải bố thô sơ. Cô chưa bao giờ thấy chăn nệm xa hoa lộng lẫy như vậy. Cô chỉ biết nhìn thoáng qua, rồi quay đầu đi. Trên bàn nhỏ, thắp một cái đèn đỏ. Bên cái đèn đỏ là một tấm gương, một hộp son phấn. Phía chiếc giường có hai đôi giày thêu hoa, một đôi dành cho đàn ông, một đôi dành cho đàn bà. Cả hai đôi giày đều sắp đặt rất ngay ngắn. Nhi Lâm bỗng giật nảy người, ngẩng đầu lên, cô thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt trái xoan, đỏ hồng, vừa bén lén bối rối, lại vừa sửng sốt. Đó chính là dung nhan của cô trong gương. Có tiếng bước chân ở sau lưng, một tỷ nữ tươi cười bưng trà đến. Người phụ nữ này ăn mặc rất gọn gẽ, trông rất yêu kiều nhã nhặn. Nhi Lâm càng lúc càng thấy sợ hãi. Cô khẽ hỏi Khúc Phi Yến,
đi về đâu vậy?
Khúc Phi Yên tủm tỉm cười, rồi cúi mặt nói vào tai cô kỳ nữ một câu. Cô nữ tỉ đáp,
dạ.
Rồi giơ tay bụng miệng cười khúc khích, óng ẹo đi ra. Nhi Lâm nghĩ bụng,
người con gái này làm bộ làm tịch, nhất định không phải là người đàng hoàng rồi.
Cô lại hỏi Cúc Phi Yên.
Tiểu muội à, tiểu muội dẫn ta tới đây để làm gì? Đây là đâu vậy?
Cúc Phi Yên mỉm cười nói.
Đây là một nơi nổi tiếng nhất trong thành Hành Sơn, gọi là Quần Ngọc Viện.
Lý Lâm lại hỏi.
Quần Ngọc Viện là gì?
Cúc Phi Yên nói.
Quần Ngọc Viện là đại kiếp viện, đếm trên đầu ngón tay trong thành Hành Sơn.
Thưa quý khán giả, chuyện tiếng gọi giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta
thương nào biết khi chỉ vô tình thôi cho lòng mang những cơn đau
vui đớn đau bao giờ thôi.